Do Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Mở Mở Cho Tôi, tác giả Maya Văn Tô Tàu, do nữ tu Phạm Hương chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Hằng, Trần Hoàng, Tuyết Trang, Hồng Vân, Diễm Trang, Thanh Nga,
Hiểu Hồ, Phước Hải và Phước Đồng.
Chương 27. Mẹ Maria và các môn đệ đến Ephraim.
Trong nhà của Maria Jacob, họ đã thức giấc, mặc dầu trời vừa hừng sáng. Tôi nói đây là một ngày Sa-bát, vì tôi thấy có mặt các tông đồ mà thông thường thì đi rao giảng. Người ta sửa soạn lò lửa lớn và nước nóng. Họ giúp Maria rây và nhào bột để làm bánh. Bà già nhỏ rất rộn ràng. Sự rộn ràng của cô bé gái suốt trong khi làm việc hăng say. Bà hỏi người nọ người kia,
có đúng thật là bữa nay không? Các phòng khách đã sẵn sàng chưa? Quý vị có chắc là các bà không quá 7 người không?
Phêrô đang làm sạch một con chiên và sửa soạn nướng. Ông trả lời bà thay cho tất cả.
Đáng lẽ các bà đã ở đây trước ngày Sa-bát, nhưng có lẽ các bà không sẵn sàng nên đến chậm. Nhưng chắc chắn là các bà sẽ tới vào bữa nay. À, tôi rất mừng. Thầy ra ngoài rồi sao? Có lẽ người đi đón họ.
Phải, người ra ngoài với Gioan và Samuel để đi về con đường ở trung tâm Samari.
Bartolomeo trả lời khi ông bước ra với một nồi nước sôi đầy.
Vậy là chắc chắn các bà sẽ tới. Người luôn luôn biết tất cả.
Andre tuyên bố.
Tôi cũng biết tại sao anh cười như vậy. Điều mà ông em tôi nói có gì đáng cười không?
Phêrô hỏi khi ông nhận ra cái nhếch mép của Giuđa đang ở không trong một góc.
Đâu phải em á làm tôi cười. Tất cả các anh đều sung sướng. Và rồi tôi cũng vậy, nên tôi cười cả khi không có lý do.
Phêrô nhìn ông để bày tỏ điều ông nghĩ về điều đó. Nhưng rồi ông trở về với công việc của ông.
Này! Tôi đã thành công tìm ra một cành bông. Đó không phải là cành hạnh đào như tôi muốn. Nhưng mẹ, khi hạnh đào đã tàn hoa, thì mẹ lấy cành các cây khác, và mẹ sẽ bằng lòng với cành của tôi.
Thaddei nói khi ông bước vào. Người ông nhỏ giọt xương giống như ông vừa ở trong rừng, với một mớ cành hoa, một màu trắng lạ lùng, đậm xương, như tô điểm cho căn nhà bếp.
Ồ, chúng đẹp thật. Anh tìm thấy ở đâu vậy?
Ở nhà Naomi. Tôi biết vườn của bà nở hoa trễ, vì lẽ gió bắc thổi trễ, nên tôi đã lên đó.
Bởi vậy nên anh cũng giống như một cây trong rừng. Các giọt sương động sáng loáng trên tóc anh và thấm ướt cả quần áo anh.
Lối đi ướt giống như trời mưa. Đã tới lúc sương xa dồi dào của những tháng đẹp nhất.
Hade đi ra với các bông của ông. Và ông gọi anh ông để giúp ông chưng bông.
Tôi tới, tôi biết cái nghề này. Bà ơi, bà có cái bình nào không? Và nếu có thể thì bằng đất đỏ.
Toma nói,
mẹ có cái các con tìm và cả cái bình khác nữa. Những bình dùng vào các ngày lễ đám cưới của các con mẹ hay các đại lễ khác. Nếu con chờ mẹ bỏ bánh vào lò xong, một lúc thôi, mẹ sẽ đi mở hòm, nơi cất các đồ đẹp. À, bây giờ chỉ còn một ít thôi, sau biết bao bất hạnh. Nhưng mẹ còn giữ lại mấy cái để nhớ lại và đau khổ. Vì nếu nó là những kỷ niệm vui, thì bây giờ nó làm cho khóc. Vì nó nhắc lại những điều đã hết.
Vậy tốt hơn là đừng ai hỏi tới chúng. Tôi không muốn nó cũng giống như ở Nobe, sửa soạn biết bao cho uổng công.
Iscariot nói,
nếu tôi nói với anh rằng một nhóm môn đệ đã báo cho chúng ta, anh có muốn nói là họ đã mơ không? Họ đã nói với Lazaro, ông đã cố ý sai họ đi trước. Họ đã đến đây để báo rằng trước ngày Sa-bát, mẹ người sẽ ở đây trong chiếc xe của Lazaro và Lazaro với các nữ môn đệ.
Trong khi chờ đợi thì họ đã không đến.
Quý vị đã nhìn thấy người đàn ông đó. Hãy nói, ông ta có làm cho người ta sợ không?
Bà già nhỏ hỏi khi bà lau tay vào tạp dề của bà, sau khi đã giao phó các bánh chén cho Jacobe Zebede và Andre để họ bỏ vào lò.
Sợ à? Tại sao?
Một người từ cõi chết trở về.
Bà già rất xúc động.
Mẹ ơi, hãy an lòng. Ông ta hoàn toàn như chúng ta.
Jacobe Anfe nói để củng cố cho bà.
Tốt hơn là nên cẩn thận. Đừng lắm lời với các phụ nữ khác để khỏi có cả sứ Ephraim đến đây để quấy rấy chúng ta.
Iscariot nói cách hách dịch.
Tôi không bao giờ nói lời thiếu thận trọng từ khi quý vị ở đây, cũng không với các người trong thành phố hay khách hành hương. Tôi thà bị coi như là ngu, còn hơn tỏ ra khôn ngoan để làm phiền cho thầy và làm khổ cho người. Vậy hôm nay tôi cũng biết nín lặng. Đi, Thomas.
Và bà đi ra để tìm kho tàng giấu kín.
Bà ta sợ khi nghĩ đến sắp nhìn thấy một người sống lại.
Iscariot nói với điệu cười mỉa.
Đâu phải chỉ có mình bà. Các môn đệ nói với tôi rằng, ở Nazareth, người ta rất nhốn nháo, và cả ở Cana và Tiberias nữa. Một người trở về từ cõi chết sau 4 ngày ở trong mộ, đâu có dễ tìm thấy như bông hoa cúc vào mùa xuân. Chúng ta cũng đã tái mét khi ông ta ra khỏi mộ. Nhưng anh không thể làm việc thay vì đứng đó để phê bình sao? Mọi người đều làm việc và còn biết bao thứ phải làm. Hôm nay người ta có thể làm việc, đi chợ mua những thứ cần. Những thứ chúng ta đã mua đâu có đủ nếu bây giờ các bà tới. Chúng ta đã không có đủ thời giờ trở lại thành phố để mua sắm. Chúng ta đã bị chặn lại tại chỗ bởi vì hoàng hôn.
Mắt theo vào trong căn nhà bếp đã trang hoàng đẹp đẽ. Giuđa vào gọi ông, rồi cả hai chờ ra với nhau. Zelot cũng vào bếp, ăn mặc rất chỉnh tề. Ông nói,
cái anh chàng Thomas này đúng là một nghệ sĩ. Chẳng có gì cả mà anh ta đã trang hoàng một căn phòng giống như phòng tiệc cưới. Tới mà coi.
Mọi người, trừ Phêrô đang lo hoàn tất công việc của ông, chạy đi coi. Phêrô nói,
tôi mong các bà đến đây sớm, có lẽ có cả Mariam. Chỉ có 1 tháng nữa là lễ vượt qua, chắc chắn nó đã đi từ Capernaum hay từ Bethsaida.
Tôi rất bằng lòng vì mẹ đến. Vì lẽ thầy, mẹ sẽ củng cố cho thầy hơn mọi người mà người đang cần.
Zelot trả lời ông,
rất cần, nhưng anh có nhận xét vô anh không? Cậu ta cũng rất buồn. Tôi đã hỏi cậu ta, nhưng vô ích. Cậu ta êm đềm, nhưng cương quyết hơn tất cả chúng ta. Nếu cậu ta không muốn nói là không có gì có thể làm cho cậu ta nói, nhưng tôi chắc là cậu ta biết điều gì đó. Người ta nói đó là cái bóng của thầy. Cậu ta luôn luôn theo người, cậu ta luôn luôn nhìn người. Khi cậu ta cảm thấy bị anh quan sát là lúc đó cậu ta trả lời. Cái nhìn của anh bằng một nụ cười có thể làm cho con cọp cũng nên hiền lành. Nhưng khi cậu ta thấy mình không bị ai quan sát là khuôn mặt cậu ta trở nên buồn. Buồn. Anh thử hỏi cậu ta xem. Cậu ta yêu anh và biết rằng anh thận trọng hơn tôi.
Ồ, điều đó thì không. Anh đã trở nên gương mẫu về sự thận trọng cho mọi người. Người ta không còn nhận ra ông Simon cũ ở nơi anh nữa. Anh đã thực sự là tảng đá, mà bởi tính chất mạnh mẽ và tầm vóc vững vàng của nó đã nâng đỡ tất cả chúng tôi.
Nhưng đừng nói vậy, tôi là con người tội nghiệp. Chắc chắn là đã ở bên người bao nhiêu năm, người ta cũng trở nên giống người một tí, một ít, rất ít, nhưng đã rất khác với cái người ta lúc đầu. Tất cả chúng ta như vậy. Không, khốn thai, không phải tất cả. Yuda vẫn luôn luôn vậy, ở đây cũng như ở nước đẹp.
Nguyện Thiên Chúa canh chừng để ông ta luôn luôn như vậy.
Cái gì? Anh muốn nói gì?
Không gì cả, và tất cả. Simon Jonah, nếu thầy nghe thấy tôi, người sẽ bảo tôi đừng xét đoán. Nhưng đây không phải xét đoán, đó là sợ. Tôi sợ rằng Yuda còn tệ hơn hồi ở nước đẹp.
Chắc chắn ông ta vậy. Cho dù ông ta còn giống như ngày đó, đáng lẽ ông ta phải thay đổi, phải lớn lên trong sự công chính. Nhưng ông ta luôn luôn như vậy, tức là trong quả tim ông có cái tội lười biếng thiêng liêng mà hồi đó ông ta không có. Bởi vì hồi đầu điên thì có điên, nhưng đầy thiện chí. Hãy nói, anh nghĩ sao về việc thầy quyết định sai Samuel đi cùng với chúng ta và tụ họp các môn đệ bao nhiêu có thể tụ họp được về Jericho vào đầu tuần trăng của tháng Nisan? Trước tiên, người bảo ông ta sẽ ở lại đây, và người cũng bảo đừng nói với ông ta ở đâu. Tôi nghi là có điều gì.
Không, tôi thấy mọi sự đều rõ ràng và hợp lý. Bây giờ cái tin về việc thầy ở đây đã được khắp Palestine biết. Tôi không biết bởi ai và nó lan ra cách nào. Anh thấy rằng họ đến đây, các khách hành hương và các môn đệ từ CD tới Engadi, từ Jope tới Boza, và như vậy sẽ vô ích để giữ kín lâu hơn nữa. Ngoài ra sắp lễ vượt qua rồi, và chắc chắn thầy muốn có các môn đệ ở với người khi người trở lại Jerusalem. Anh đã nghe đó, Đại Pháp Đình nói người là kẻ bại trận và người đã mất hết các môn đệ của người. Người đã trả lời họ bằng cách dẫn đầu đàn vào kinh thành.
Simon, tôi sợ, rất sợ. Anh đã nghe đó, tất cả, cả nhóm Herode cũng họp lại để chống chọi với người.
Ờ, đúng, nguyện Thiên Chúa giúp chúng ta.
Và Samuel, tại sao người sai ông đi với chúng ta?
Chắc chắn là để sửa soạn cho ông, làm sứ mạng của ông. Tôi không thấy có lý do để xao xuyến. Có người gõ cổng, chắc là các bà môn đệ.
Phêrô cởi bỏ chiếc tạp dề dính đầy máu của ông ra, và ông chạy theo Zelot, lật đật ra cổng. Các người ở những nơi khác trong nhà cũng đổ ra, và tất cả đều kêu:
họ đây rồi, họ đây rồi.
Nhưng khi cổng mở ra, họ sững sờ, rõ ràng là thất vọng trước Elise và Nick, tới nỗi hai bà môn đệ hỏi:
nhưng có chuyện gì xảy ra vậy?
Không, không. Nhưng chúng tôi tưởng là mẹ và các nữ môn đệ ở Galilee.
Phêrô nói:
à, và các anh khổ sở. Nhưng trái lại, chúng tôi rất sung sướng được gặp các anh và được biết rằng Maria sắp tới, không còn lâu.
Elise nói:
khổ sở? Không, thất vọng, vậy đó. Nhưng vào đi, vào trong đi. Bình an cho các bà chị tốt của chúng tôi.
Thade chào thay cho tất cả.
Và cho các anh, thầy không có ở đây sao?
Thầy đi với Gioan để ra đón Maria. Người ta biết rằng mẹ sẽ đến bằng đường Sichem, trên xe của Lazaro.
Zelot giải thích: các bà vào nhà trong khi Andre lo cho con lừa của Elise. Nick đi bộ tới đây. Các bà nói về những điều xảy ra ở Jerusalem. Họ hỏi thăm tin tức của các bạn và các môn đệ của Analia, của Martha và Maria, ông già Gioan ở Nobe, Giuse, Nicodemo và bao nhiêu người khác. Sự vắng mặt của Judas Iscariot cho phép họ nói bình an và thẳng thắn. Elise, người đàn bà lớn tuổi, đầy kinh nghiệm, mà vào thời kỳ ở Nobe, bà đã tiếp xúc với Iscariot và đã biết rõ ông, kể cả bà.
Chị yêu ông vì tình yêu Thiên Chúa.
như bà đã nói trắng ra, và hỏi xem ông ta ở nhà hay ở xa các anh em khác vì một cơn chướng nào đó. Và chỉ khi bà biết rằng ông đã ra ngoài để đi mua sắm, bà mới nói điều bà biết.
Ở Jerusalem, tất cả đều có vẻ bình lặng, cả đến người ta không còn tra vấn các môn đệ quen biết. Người ta nói thầm rằng sở dĩ vậy là vì Pilato đã lớn tiếng với các đại pháp đình viên để nhắc cho họ rằng chỉ có ông mới có trách nhiệm xét xử trong Palestine, và họ phải chấm dứt.
Nít nhận xét.
Nhưng người ta cũng nói, và chính xác là Manien nói, và những người khác cùng với ông, và nhất là một người đàn bà, là chính Valeria nói, rằng Philato thực sự mệt vì những nổi dậy, làm xôn xao trong xứ, và có thể làm phiền cho ông. Ông cũng bị ấn tượng bởi các kêu nài tha thiết mà các người Do Thái xỏ xiên với ông, rằng Giê-xu nhắm việc xưng vương. Và nếu ông không có các báo cáo hợp nhau và thiện cảm của các bách binh đội trưởng, và nhất là ảnh hưởng của vợ ông, thì ông sẽ kết thúc bằng cách trừng trị Đức Kitô, có thể là bằng cách lưu đày để khỏi phải phiền.
Và chỉ còn thiếu có vậy, ông ta có thể làm điều đó, rất có thể. Đối với người Roma, đó là hình phạt nhẹ nhất, và hay được dùng nhất sau hình phạt đánh đòn. Nhưng các anh hãy nghĩ, như vậy là Giê-xu sẽ ở một mình, tôi không biết ở đâu, còn chúng ta thì tản mát đó đây.
Zelot nói,
phải, tản mát. Chính anh nói vậy, tôi thì họ không thể tản mát tôi được, tôi theo người.
Phêrô nói,
ôi Simon, anh có thể có ảo tưởng là họ sẽ để cho anh theo ư? Họ có thể trói anh lại như người tù khổ sai chèo thuyền, và họ đem anh tới nơi nào mà họ muốn, trên thuyền hay trong tù. Và anh không thể theo thầy anh nữa.
Bartolomeo nói, Phêrô vò đầu, vân vân, nản chí.
Chúng ta sẽ nói chuyện với Lazaro. Lazaro sẽ công khai tới nhà Philato. Chắc chắn Philato muốn gặp ông, vì đám dân ngoại thích coi những cái khác thường.
Zelot nói,
ông ta đã nói trước khi đi, và Philato không ước ao gặp ông nữa.
Phêrô nói thất vọng,
vậy ông ta sẽ tới với tư cách là con trai Teophile, hoặc ông hộ vệ cô em Maria đến để gặp các bà. Các bà đã là bạn khi... Đúng, tóm tắt là khi Maria còn là tội nhân.
Các anh có biết là Valeria, sau khi chồng bà ly dị, đã xin tòng giáo? Bà làm vậy thực, bà sống một đời công chính, đáng làm gương cho nhiều người trong chúng ta. Bà đã phóng thích cho các nô lệ của bà, bà dạy dỗ họ trong Thiên Chúa thực. Bà đã lấy một căn nhà ở Sion. Nhưng bây giờ Claudia đã tới, nên bà trở về nhà bà.
Vậy là...
Không, bà đã nói với tôi khi Chen tới, tôi sẽ đi với bà. Nhưng bây giờ tôi muốn thuyết phục Claudia. Hình như Claudia không thể vượt qua giới hạn của lòng tin của bà nơi Đức Kitô. Đối với bà, người là một hiền nhân, không có gì hơn. Hình như ngay từ trước khi vào kinh thành, bà đã bị dao động bởi những lời đồn đãi, và bà nói cách nghi ngờ, đó là một người giống như các triết gia của chúng ta, không khá hơn, vì các lời của ông không phù hợp với đời sống của ông. Và bà có những tóm lại là bà cho phép mình có những cái mà trước kia bà đã bỏ.
Phải chờ coi, các linh hồn dân ngoại, có thể có trong đó một kẻ tốt, nhưng những người khác vẫn rác vẫn rác.
Bartolomeo lặng lẽ nói,
còn Giuse?
Thaddei hỏi,
Giuse nào? Ông người Seporis à? Ông ta sợ. À, cũng có Giuse, anh ruột của anh ở với ông. Anh của anh đến rồi đi ngay lập tức, nhưng cũng ghé qua Bethany để xin hai chị em với bất cứ giá nào. Hãy ngăn cản thầy tới thành phố và ở lại đó. Tôi có mặt ở đó và tôi đã nghe. Chính vì vậy, tôi biết Giuse Seporis có rất nhiều phiền phức. Và bây giờ, ông ta rất sợ. Anh của anh đã giao cho ông ta trách nhiệm nghe ngóng tất cả những gì người ta âm mưu ở đền thờ. Ông người Seporis có thể biết những điều này qua trung gian của một người bà con đã kết hôn. Tôi không biết là với em gái hay con gái của chị vợ ông, và là công nhân của đền thờ.
Elise nói,
bao nhiêu là thứ sợ. Bây giờ chúng ta sắp sửa đi Jerusalem, tôi sẽ sai em tôi tới nhà Anna. Tôi cũng có thể tới đó, vì tôi rất quen tên cáo già này. Nhưng do An làm hay hơn tôi, và hồi trước ông ta rất yêu nó. Khi người ta nghe những lời của tên chó sói này, người ta tưởng đó là con chiên. Tôi sẽ sai Gioan. Nó biết chịu đựng cả những nguyền rủa mà không phản ứng. Tôi, nếu lão ta nói lời nguyền rủa thầy, hoặc cả nếu lão ta chỉ nguyền rủa tôi vì tôi theo người, tôi sẽ nhảy lên cổ lão ta. Tôi sẽ túm lấy lão ta và tôi sẽ xiết lão già mập thù lù này. Tự như đó là cái lưới bị vắt buộc phải bỏ mất nước của nó. Tôi sẽ bắt ông ta phải trả ra cái linh hồn nham hiểm mà ông ta giữ ở trong, dù là ông ta được bao vây bởi tất cả các lính gác của đền thờ và các thầy cả.
Ôi, nếu mà thầy nghe thấy anh nói như vậy.
Andre nói sợ hãi.
Thì đúng là vì người không có ở đây nên tôi mới nói như vậy.
Anh có lý, và không phải chỉ có mình anh muốn vậy, tôi cũng muốn.
Pharaoh nói.
Và cả tôi nữa, và không phải chỉ có mình Anna mà thôi.
Thaddeus nói.
Ôi, về điều đó, tôi sẽ phục vụ hết mình. Tôi có một danh sách dài, 3 bộ hài cốt của Capernaum. Tôi miễn cho Pharisee Simon, vì tôi thấy ông ta có vẻ hơi tốt. 2 con sói của Estrelon, và cái gói xương già Canania, và rồi một cuộc tàn sát. Tôi nói với các anh, một cuộc tàn sát ở Jerusalem, mà đứng đầu danh sách là Elkias. Tôi không thể nhìn nổi những con rắn rình rập này nữa.
Pharaoh nổi sùng. Thade bình tĩnh trong lúc ông nói. Nhưng cái bình tĩnh băng giá của ông còn kích thích nhiều hơn là cơn nổi sùng của Pharaoh. Ông nói.
Và tôi sẽ giúp anh. Nhưng có lẽ tôi sẽ bắt đầu bằng cách loại trừ những con rắn ở gần nhất.
Ai? Samuel à?
Không không, Samuel không phải người duy nhất ở gần chúng ta. Biết bao kẻ tỏ bày một khuôn mặt, nhưng có một tâm hồn khác với khuôn mặt họ trưng bày. Tôi không rời mắt khỏi họ. Tôi muốn biết chắc chắn trước khi hành động. Nhưng một khi tôi hành động, máu của David rất nóng, và máu của Galilee cũng rất nóng. Tôi có cả hai thứ ở trong tôi, bởi dòng dõi mẹ cũng như cha.
Ôi, chỉ cần là anh nói với tôi là... Ê, tôi sẽ giúp anh.
Pharaoh nói.
Không, sự trả thù máu nhìn vào bà con. Chính tôi là người nó nhìn.
Các con ơi, đừng nói như vậy. Đó không phải là điều thầy dạy. Các con giống như các sư tử con giận dữ hơn là các con chiên của con chiên. Hãy hạ bấy nhiêu tinh thần báo thù xuống. Thời của David đã qua lâu rồi. Luật của máu và luật của báo thù đã bị bãi bỏ bởi Đức Kitô, người duy trì 10 điều răn bất biến. Nhưng các luật khắc khe của Môi-se, người bãi bỏ. Về Môi-se thì chỉ còn lại có các giới răn về tình thương, nhân đạo và công bằng, được tóm lại và hoàn thiện hóa bởi Giê-xu của chúng ta trong giới răn lớn nhất của người. Yêu Thiên Chúa hết mình, yêu tha nhân như chính mình, tha cho kẻ xúc phạm đến chúng ta, ban phát tình yêu cho kẻ ghét chúng ta. Ôi, xin tha cho mẹ, nếu mẹ là một phụ nữ mà dám giảng cho các anh em mẹ, và là người lớn tuổi hơn mẹ. Nhưng mẹ là người mẹ già, mà một người mẹ thì luôn luôn có thể nói: các con ơi, hãy tin mẹ. Nếu chính các con gọi Satan vào trong các con bằng cách thù ghét kẻ thù, bằng sự ước ao báo thù, thì nó sẽ vào trong các con và làm cho các con hư hỏng. Satan không phải là sức mạnh. Hãy tin điều đó. Sức mạnh là Thiên Chúa. Satan là sự yếu đuối, là gánh nặng. Nó là sự mê muội. Các con sẽ không còn biết nhúc nhích ngón tay nữa để chống lại kẻ thù, mà cả đến không thể cho một cái vuốt ve cho Giê-xu đau khổ của chúng ta. Nếu các con bị xiềng xích bởi sự thù ghét và báo oán, đúng, các con mẹ, tất cả đều là các con mẹ, mặc dầu các con ngang tuổi mẹ hay có lẽ còn hơn, tất cả đều là con đối với người đàn bà yêu các con. Đối với một người mẹ, ta tìm lại được niềm vui được làm mẹ bằng cách yêu tất cả các con như những người con. Đừng làm cho mẹ lo âu nữa, bởi lại mất các người con cưng và mất đời đời. Vì nếu các con chết trong sự thù ghét hay tội ác, là các con sẽ chết đời đời, và chúng ta sẽ không còn thể sum họp ở trên kia trong niềm vui chung quanh tình yêu chung quanh của chúng ta là Giê-xu. Tại nơi đây, ngay lập tức, hãy hứa với mẹ là người năn nỉ các con, hãy hứa với một người đàn bà tội nghiệp là sẽ không bao giờ có tư tưởng này nữa. Ôi, khi khuôn mặt các con biến dạng, thì mẹ thấy như các con là người lạ. Các con không còn như trước nữa, tựa như sự thù ghét làm cho các con ra xấu. Trước các con rất hiền lành, vậy cái gì đã xảy ra? Hãy nghe mẹ, Maria sẽ nói với các con cũng những lời này, và với nhiều sức mạnh hơn, vì đó là Maria. Nhưng tốt hơn là đừng để mẹ biết tất cả những đau đớn. Ôi, người mẹ tội nghiệp! Nhưng việc gì đã xảy ra? Có phải thực sự mẹ phải tin rằng đã đến giờ của tối tăm, giờ sẽ dìm ngập thế giới, giờ mà Satan sẽ làm vua trong mọi người, trừ nơi đấng thánh, giờ sẽ làm lạc đường cả những người thánh, cả các con, bằng cách làm cho các con hèn nhát, thề gian, giờ độc ác chừng nào? Ôi, cho tới lúc này, mẹ luôn luôn hy vọng. Mẹ luôn luôn nói, loài người không thể thắng khi họ chống lại Đức Kitô. Nhưng bây giờ mẹ sợ, và lần thứ nhất mẹ run. Trên bầu trời thanh quang của Thánh Ada, mẹ thấy bóng tối khổng lồ có tên là Lucifer vươn ra và xâm chiếm. Mẹ thấy nó nhận chìm tất cả các con trong đêm tối và làm mưa chất độc, khiến cho các con mẹ mắc bệnh. Ôi, mẹ sợ!
Elise đã khóc lặng lẽ từ một lúc rồi. Bà gục đầu xuống bàn chỗ bà ngồi và nức nở cách đau đớn. Các tông đồ nhìn nhau, rồi cũng khổ. Họ cố gắng an ủi bà, nhưng bà không muốn sự an ủi của họ. Và bà nói,
một điều, chỉ có một điều có giá trị đối với mẹ là lời hứa của các con, vì sự lành cho các con, để Giê-xu trong sự đau đớn lớn lao của người không còn có cái đau phải thấy các con. các con cưng của người bị kết án.
Nhưng được mà, Elise, nếu mẹ muốn, đừng khóc mẹ ơi. Chúng con hứa với mẹ, hãy nghe đây, chúng con sẽ không giơ một ngón tay nào trên ai cả. Cái cả chúng con sẽ không nhìn để khỏi thấy. Đừng khóc, đừng khóc. Chúng con sẽ tha cho những kẻ xúc phạm đến chúng con. Chúng con sẽ yêu những kẻ ghét chúng con. Nào, đừng khóc.
Elise ngửa khuôn mặt nhanh nheo đầy nước mắt lên và nói,
các con nhớ, các con đã hứa vậy với mẹ. Hãy lặp lại lời hứa của các con.
Chúng con sẽ lặp lại.
Các con thân yêu, bây giờ các con hài lòng mẹ, mẹ lại thấy các con tốt. Bây giờ sự lo âu của mẹ đã dịu, và các con lại trở nên trong sạch sau cái mèn đắng cay. Chúng ta hãy sửa soạn để đón Maria, phải làm gì?
Bà nói khi kết thúc việc lau nước mắt của bà.
Thực sự thì chúng con làm rồi, theo kiểu đàn ông. Nhưng Maria Jacob đã giúp chúng con. Bà là người Samari, nhưng bà rất tốt. Mẹ sẽ thấy bà. Bà đang ở ngoài lò để canh chừng bánh. Bà có một mình. Các con bà hoặc chết hoặc đã quên bà. Của cải tiêu tan, nhưng bà không oán giận.
À, các con thấy đó. Các con thấy có những người biết tha thứ ngay nơi dân ngoại và Samari. Và hãy biết, thật là một điều kinh khủng phải tha cho một đứa con. Thà nó chết còn hơn tội lỗi. À, các con có chắc là Judah không có ở đây không?
Nếu ông ta không trở nên một con chim, thì ông ta không thể ở đây. Vì tuy các cửa sổ mở, nhưng tất cả các cửa ra vào đều đóng, ngoại trừ cửa này.
Vậy Maria Simon đã ở Jerusalem với người bà con của bà. Bà đến để dâng lễ hy sinh ở đền thờ, rồi bà trở về nhà bà. Bà giống như một người tử đạo. Bà đau khổ chừng nào? Bà đã hỏi mẹ. Bà đã hỏi tất cả chúng ta xem chúng ta có biết gì về con trai bà không? Nó có ở với thầy không? Nó có luôn luôn ở đó không?
Người đàn bà đó có cái gì?
Andre ngạc nhiên hỏi.
Bà có con trai bà. Anh thấy như vậy không đủ sao?
Thade nói.
Mẹ đã an ủi bà, nên bà đã muốn trở lại đền thờ với chúng ta. Tất cả chúng ta đã tới đó, hợp nhất để cầu nguyện. Rồi bà lại trở về, vẫn cứ lo lắng. Mẹ đã nói với bà, nếu chị ở lại với chúng tôi, thì chỉ ít lâu nữa là chúng tôi đi tìm thầy. Con trai chị ở bên người. Bà đã biết rằng Giê-xu ở đây. Điều này người ta biết tới tận các biên giới của Palestine. Bà bảo mẹ, không, không, thầy đã bảo tôi đừng ở Jerusalem vào mùa xuân. Tôi vâng lời, nhưng tôi muốn lên đền thờ trước thời kỳ người trở về. Tôi cần Thiên Chúa biết bao. Rồi bà nói một lời lạ lùng. Bà đã nói, tôi vô tội, nhưng tôi có hỏa ngục ở trong tôi, và tôi bị hành hạ chừng nào vì nó. Chúng tôi đã hỏi han bà rất lâu, nhưng bà không muốn nói nhiều hơn về sự hành hạ của bà, cũng như về sự cấm đoán của Giê-xu. Bà đã dặn dò chúng tôi đừng nói gì với Giê-xu cũng như với Giu-đa.
Người đàn bà tội nghiệp, vậy là bà sẽ không ở đây vào lễ vượt quá?
Tô-ma hỏi.
Bà sẽ không ở đây.
Nếu Giê-xu đã bó buộc bà, tức là người có lý do. Các anh đã nghe đó, thực tình khắp nơi đều biết rằng Giê-xu ở đây.
Phê-rô nói.
Đúng, và kẻ đã nói, đã kêu gọi tụ họp lại nhân dân người để nổi lên, chống lại bạo chúa, như một số người kể. Và những người khác thì nói rằng, người ở đây vì người biết rằng người đã bị lột mặt nạ.
Luôn luôn cùng một lý do, họ hẳn phải tiêu hết vàng của đền thờ để gửi các mật vụ đi khắp nơi.
Andre nhận xét, có tiếng gõ ở ngoài cổng.
Họ đây rồi.
Và họ chạy ra mở cổng, nhưng đó là Giuđa với các thứ ông đã mua. Matthew theo sau ông. Giuđa thấy Elise và Nick. Ông chào và hỏi.
Hai bà có một mình thôi sao?
Một mình? Maria chưa tới.
Maria đâu có tới từ các miền ở phía Nam, nên mẹ không thể ở với các bà. Tôi đã hỏi không biết có Anastasia không?
Không, cô ấy ở lại Bethsu.
Tại sao? Cô ấy cũng là môn đệ. Bà không biết rằng, chính từ đây, chúng ta sẽ đi Jerusalem mừng lễ vượt qua. Cô ta phải ở đây. Nếu các nữ môn đệ không trọn hảo, cũng như trung thành, thì ai sẽ như vậy? Ai sẽ hộ tống thầy đi để hủy bỏ các chuyện hoang đường là tất cả đã bỏ rơi người?
Ôi, về chuyện đó, đâu phải một người đàn bà tội nghiệp có thể lấp đầy khoảng không? Các bông hồng sẽ đẹp hơn ở giữa gai và trong vườn rào kín. Tôi đã dùng tư cách làm mẹ để truyền cho cô ấy.
Vậy vào lễ vượt qua, cô ấy sẽ không ở đấy.
Cô ấy sẽ không ở đấy.
Vậy còn hai?
Pharaoh kêu lên.
Anh nói gì? Ai? Hai cái gì?
Giuđa hỏi, luôn luôn nghi ngờ.
Đâu có gì, đâu có gì. Một sự đếm, người ta có thể đếm biết bao thứ phải không? Ngay cả các con ruồi đang đậu trên con chiên trần trụi của tôi chẳng hạn.
Maria Jacob vào, có Samuel và Gioan theo sau, ôm những cái bánh mới ra lò. Elise chào người đàn bà. Nick cũng vậy. Elise có một câu nói rất êm đềm, làm cho Maria Jacob thấy thoải mái ngay.
Maria, chị ở giữa các chị em đau khổ. Tôi có một mình, vì tôi đã mất chồng và các con trai tôi. Còn chị này thì quá. Vậy chúng ta yêu nhau, vì chỉ những kẻ đã khóc mới hiểu.
Trong lúc đó, Phêrô nói với Gioan.
Làm sao cậu lại ở đây? Còn thầy đâu?
Ở trên xe với mẹ người.
Vậy mà cậu không nói.
Anh không cho tôi có giờ để nói. Tất cả các bà đều ở đó. Nhưng quý vị sẽ thấy Maria Nazareth thay đổi chừng nào. Tựa như mẹ đã già đi nhiều ngũ niên vậy. Lazaro nói rằng mẹ rất lo âu khi người ta nói với mẹ rằng Giê-xu Chúa ở đây.
Tại sao lại nói điều đó với bà? Cái anh chàng đó ngu chừng nào. Trước khi chết anh ta thông minh hơn. Có lẽ khi ở trong mồ, óc não anh ta đã bị dập nát và nó không được tái tạo. Đâu có cái chết nào không là hình phạt.
Giuđa Iscariot nói cách mỉa mai và khinh bỉ.
Chẳng có điều nào trong những điều đó cả. Muốn nói thì hãy chờ để biết đã. Lazaro Bethany nói điều đó với Maria khi họ đã ở trên đường, vì bà ngạc nhiên khi thấy Lazaro đi vào đường này.
Samuel nói cách nghiêm khắc.
Đúng. Lần đầu đến Nazareth, ông chỉ nói trong một tháng nữa con sẽ chở mẹ đến với con mẹ. Và cả đến ông đã không nói. Chúng ta sẽ đi Ephraim vào lúc khởi hành, nhưng...
Gioan nói.
Mọi người đều biết là Giê-xu ở đây, mà chỉ mình bà không biết sao?
Vẫn luôn luôn là Giuđa hỏi cách bất lịch sự, trong khi ngắt lời bạn ông.
Maria biết, mẹ có nghe, nhưng giống như một con sông của hết mọi thứ dối trá chảy qua, mang đầy bùn tới khắp nơi trong Israel. Mẹ đâu có đón nhận tin nào như sự thực. Mẹ hao mòn đi trong thinh lặng và cầu nguyện. Và khi đã bắt đầu cuộc hành trình, Lazaro đã đi đường dọc bờ sông để đánh lạc hướng các người Nazareth và tất cả những người ở Cana, Seboris, Bethlehem thuộc Galilee.
À, có Noemi, với Martha và Oria không?
Thomas hỏi.
Không, các bà có lệnh cấm của Giê-xu, chính Isaac, đã mang lệnh này đến khi ông trở lại Galilê.
Vậy là các bà này cũng sẽ không ở với chúng ta, cũng như năm ngoái.
Họ sẽ không ở với chúng ta.
Còn ba người?
Cũng không có vợ chúng tôi và các con gái chúng tôi. Thầy đã nói với họ trước khi rời Galilê. Hay đúng hơn là người nhắc lại, vì con gái Marianne của tôi đã nói vậy với tôi từ lễ vượt qua năm rồi.
Nhưng được, ít nhất là có Jean, Salome, Maria Anh Phê.
Đúng, và Suzanne.
Và chắc chắn có Marciam. Nhưng tiếng động gì vậy?
Các xe, các xe. Và tất cả những người Nazareth không phó mình cho thất vọng đã đi theo Lazaro và những người ở Cana.
Gioan trả lời trong khi chạy ra với các người khác. Qua cái cửa mở, một cảnh tượng huyên náo hiện ra trước mắt. Ngoài Maria ngồi bên con mẹ, các bà môn đệ là Lazaro, Jenny ở trên xe của bà với hai đứa bé Maria và Mattia, Esther và các đầy tớ khác, và vị trung thành Jonathan. Còn có một đám đông người, các mặt quen biết và không quen biết, thuộc Nazareth, Cana, Tiberias, Naim, Endor và các người Samari thuộc hết mọi làng đã đi qua trong cuộc hành trình, và các làng lân cận. Họ chạy lên trước xe, làm nghẽn lối những người muốn ra hay muốn vào.
Nhưng những người này muốn gì? Tại sao họ lại tới? Làm sao họ biết?
Ê, những người Nazareth đã rình. Khi chiếc xe của Lazaro đến vào buổi tối để ra đi vào buổi sáng, trong lúc đêm, họ đã chạy đến các thành lân cận, và các người Cana cũng vậy, vì Lazaro đã ghé qua đó để đón Suzanne và gặp Ginny. Và họ đã chạy trước ông và theo sau ông để gặp Giê-xu và coi Lazaro. Rồi các người Samari cũng biết và họp bày với họ. Và đó, tất cả họ đều ở đây.
Gioan giải thích.
Này, anh sợ là thầy không có người hộ tống. Anh thấy đám đông này có đủ không?
Philip nói với Iscariot.
Họ đã đến vì Lazaro.
Sau khi đã thấy ông thì họ có thể bỏ đi. Nhưng trái lại, họ đã ở lại và theo tới tận đây. Đó là dấu hiệu còn có những người đến vì thầy.
Rồi, ta đừng làm những bài thuyết trình vô ích. Tốt hơn là tìm cách dẹp họ ra để cho các vị vào. Nào, các nam nhi, hãy vào việc. Đã lâu quá rồi, chúng ta không dùng cùi chỏ để mở đường cho thầy.
Và Phêrô bắt đầu mở một lối đi qua đám đông đang hô vạn tuế hoặc tò mò, nhiệt thành hay bếp xếp, tùy người. Phêrô được sự giúp đỡ của các người khác và một số đông các môn đệ rải rác trong đám đông, đang tìm cách họp đoàn với các tông đồ. Họ giữ một khoảng trống để Giê-xu, Lazaro và các phụ nữ có thể vào trong nhà, rồi họ đóng cửa, khóa bằng khóa và chặn các đòn ngang. Sau đó, họ lùa hết ra ngoài và chặn lối vào vườn.
Ôi, sao cùng, bình an cho mẹ, Maria Phúc Đức. Sao cùng con lại thấy mẹ, bây giờ tất cả đều đẹp, vì mẹ ở với chúng con.
Phêrô nói khi cúi xuống tận đất để chào mẹ. Đó là một Maria với khuôn mặt buồn, tái mét và mệt mỏi. Một khuôn mặt đã là mẹ sầu bi rồi.
Ừ, bây giờ tất cả đều bớt đau đớn hơn, vì mẹ ở bên cạnh người.
Con đã bảo đảm với mẹ rằng con chỉ nói với mẹ sự thật.
Lazaro nói.
Con có lý, nhưng mặt trời đã thành tối đối với mẹ, và tất cả bình an đều biến mất khi mẹ biết rằng con mẹ ở đây. Mẹ đã hiểu. Ôi!
Và những giọt nước mắt khác lại lăn trên đôi má xanh.
Đừng khóc má ơi, đừng khóc. Con đã ở đây, gần bên những người đại độ, gần bên một Maria khác cũng là mẹ.
Giê-xu dẫn mẹ tới một phòng khác, có cửa mở ra khu vườn yên tĩnh. Tất cả đều đi theo người. Lazaro xin lỗi.
Tôi đã bó buộc phải nói với mẹ. Vì mẹ biết đường nên không hiểu tại sao tôi lại cua vào đường này. Mẹ đã tưởng là cùng đi với tôi về Bethany. Và cả lúc đến Sichem, có một người đàn ông đã la lên. Chúng tôi cũng đã ở Ephraim, chỗ nhà thầy. Tôi không còn thể chữa lỗi cách nào được nữa. Tôi cũng đã hy vọng đi trước họ bằng cách khởi hành ban đêm, bằng những con đường khác thường. Nhưng họ rình ở khắp nơi, và trong khi một nhóm đi theo tôi, thì một nhóm khác chạy quanh để báo tin.
Maria Jacob mang tới sữa, mật ong và bánh mới. Bà mang lại cho Maria trước tiên. Bà nhìn Lazaro ở phía dưới, hơi tò mò, hơi sợ sệt, và bàn tay bà run run khi trao sữa cho ông. Bà hơi đụng vào bàn tay ông, và miệng bà không thể kìm hãm một tiếng.
Ồ!
Khi bà thấy ông ăn cái bánh tráng nướng như mọi người, Lazaro cười và nói cách nhã nhặn, trọng kính và đầy bảo đảm như tất cả các con nhà nha giáo.
Thưa bà, vâng, tôi ăn tất cả cũng như bà, và tôi thích bánh của bà cũng như sữa của bà. Và chắc chắn cái giường của bà vừa ý tôi, vì tôi cảm thấy mệt cũng như tôi cảm thấy đói.
Rồi ông quay về với mọi người và nói,
có nhiều người rờ vào tôi cách vô cớ để coi tôi có thịt và xương không, hay tôi có nóng và có thở không. Đó là một điều phiền nhỏ. Khi sứ mệnh của tôi chấm dứt, tôi sẽ lui về Bethany. Ở gần bên thầy, tôi sẽ tạo ra quá nhiều trò giải trí. Tôi đã sáng chói. Tôi đã làm chứng về quyền phép của thầy tới tận Sire. Bây giờ tôi mờ đi. Chỉ có mình thầy phải được chói sáng trong bầu trời của phép lạ, trong bầu trời của Thiên Chúa và trước mặt loài người.
Trong lúc đó, Maria nói với bà già nhỏ,
chị đã tốt với con tôi, ngươi đã kể cho tôi biết bao điều. Hãy cho phép tôi hôn chị, để nói với chị rằng tôi biết ơn chị. Tôi chả có gì đền ơn chị, ngoài tình yêu của tôi. Tôi cũng là người nghèo, và cả tôi có thể nói rằng tôi không còn con nữa, vì người thuộc về Thiên Chúa và sứ mệnh của người. Và nguyện cho luôn luôn như vậy, vì tất cả những gì Thiên Chúa muốn đều chính đáng và thánh.
Maria rất êm đềm, nhưng tựa như đã bị tan nát lòng. Tất cả các tông đồ đều nhìn mẹ cách thương xót, đến nỗi họ quên những người đang biểu tình ở bên ngoài để xin hỏi tin tức về người thân của họ ở xa. Giê-xu nói,
thầy lên sân thượng để chúc lành cho những người này và giải tán họ.
Lúc đó, Phê-rô mới sực tỉnh và ông nói,
nhưng Mariam đâu? Tôi thấy hết các môn đệ mà không thấy nó.
Mariam không có ở đây.
Salome, mẹ của Giacôbê và Gioan trả lời,
Mariam không có ở đây à? Tại sao? Nó bệnh à?
Không, nó khỏe. Vợ anh cũng khỏe, nhưng Mariam không có ở đây. Porphyre, không để cho nó đi.
Cái bà ngu đần, một tháng nữa là lễ vượt qua, mà nhất định nó phải đi lễ vượt qua. Bà ta có thể để cho nó đi bây giờ, để cho con và cả tôi được niềm vui này. Nhưng bà ta chậm hiểu hơn con cừu. Và
Gioan và Simon Jonah và con Lazaro với Simon Zelot hãy đi với thầy. Tất cả những người khác hãy ở lại đây cho tới khi thầy cho người ta đi để tách rời các môn đệ ra khỏi họ.
Giê-xu ra lệnh, rồi người ra ngoài với bốn người trên và đóng cửa lại. Người băng qua hành lang, nhà bếp và ra ngoài vườn. Phê-rô theo sau trong khi cào nhau cùng với ba người kia. Nhưng trước khi đặt chân lên sân thượng, người dừng lại ở cầu thang, người quay lại, đặt một tay trên vai Phê-rô. Ông ngửa khuôn mặt bất bình của ông lên.
Nghe rõ thầy đây, Simon Phê-rô, và hãy ngưng kết án Porphyre, đừng khiển trách bà. Bà vô tội, bà đã vâng lời mệnh lệnh của thầy, Chính thầy đã truyền lệnh cho bà hồi trước lễ lều là đừng cho Maxim đi Judea.
Nhưng Chúa ơi, lấy vượt qua.
Thầy là Chúa, con đã nói. Và như Chúa, thầy có thể truyền bất cứ điều gì, vì mọi mệnh lệnh của thầy đều chính đáng. Bởi vậy con đừng để cho mình bị xao xuyến bởi những nghi ngại. Con có nhớ sách dân số không? Nếu một người nào đó trong dân các ngươi bị ô uế vì nhà có người chết hay đang mắc du hành ở xa, thì họ hãy mừng lễ vượt qua của Chúa vào ngày 14 tháng thứ hai, vào buổi tối.
Nhưng Mariam không ô uế. Con hy vọng Porphyre không mơ tới chết ngay lúc này, và nó cũng không đang đi du hành.
Phêrô bắt bẻ.
Không quan trọng, thầy muốn như vậy. Có những thứ còn làm ô uế hơn là người chết. Maxim, thầy không muốn nó bị nhiễm. Phêrô, hãy để cho thầy làm, thầy biết. Hãy có khả năng để vâng lời như vợ con và như chính Maxim. Chúng ta sẽ mừng với nó lễ vượt qua thứ hai, vào ngày 14 tháng thứ hai, và lúc đó chúng ta sẽ sung sướng. Thầy hứa điều đó với con.
Phêrô làm một cử chỉ như muốn nói.
Chúng con ráng chịu.
Nhưng ông không bắt bẻ gì nữa. Zelos nhận phép.
Tốt hơn là anh đừng tiếp tục đếm những người sẽ không mừng lễ vượt qua ở trong thành phố nữa.
Tôi không còn hứng để đếm nữa. Tất cả những điều này làm cho tôi một cái gì, một cái lạnh. Những người khác có thể được biết không?
Không, thầy đã cố ý đưa các con riêng ra.
Vậy con cũng có điều muốn nói riêng với Lazaro.
Nói đi, nếu tôi có thể, tôi sẽ trả lời anh.
Lazaro nói.
Ôi, cả đến, nếu anh không trả lời tôi cũng không sao. Tôi chỉ cần là anh đi tìm Philato. Đó là ý kiến của Zelot, bạn anh. Và anh, trong khi nói về điều nọ điều kia, anh làm cho ông ta nói ra những gì ông ta nghĩ sẽ làm cho Giê-xu điều xấu hay điều tốt. Anh biết, một cách khéo léo, vì người ta nói biết bao thứ.
Tôi sẽ làm. Ngay khi tôi về tới Giê-ru-sa-lem, tôi sẽ đi đường Bethe và Rama, thay vì đường Jericho để về Bethany. Và tôi sẽ ở trong lâu đài của tôi ở Sion. Tôi sẽ tới nhà Philato. Hãy yên tâm, Phêrô, vì tôi sẽ khéo léo và thành thực.
Bạn ơi, con sẽ mất thời giờ vô ích. Vì Philato, con biết ông ta với tư cách của con là một người. Còn thầy, thầy biết ông ta với tư cách của thầy là Thiên Chúa. Ông ta chỉ là một cây sậy bẻ gập về phía đối diện với phong ba để cố gắng tránh nó. Ông ta không bao giờ thiếu thành thật. Vì ông ta cho rằng ông ta muốn làm, và ông ta làm điều ông ta nói lúc đó. Nhưng một lúc sau, do hậu quả của tiếng gào thét của phong ba thổi từ đầu khác tới, là ông ta quên. Ôi, không phải ông ta cố ý lỗi lời hứa. Ông ta quên, chỉ có vậy thôi, quên tất cả những gì ông ta đã muốn lúc trước. Ông ta quên bởi vì tiếng kêu của một ý muốn khác mạnh hơn ý của ông làm cho ông quên. Nó lấy đi mất của ông, cũng như bị gió thổi đi tất cả những tư tưởng mà một tiếng kêu khác đã để vào trong ông và đặt ông vào trong những tư tưởng mới. Rồi ở bên trên tất cả những bão tố của hàng ngàn tiếng nói, từ tiếng nói của vợ ông, người đã đe dọa sẽ ly thân nếu ông không làm điều bà muốn, và một khi đã chia lìa với bà là từ giã tất cả sức lực, tất cả sự bảo vệ của thần Chúa Caesar, theo như kiểu nói của họ, trong khi vẫn cho là cái Caesar này đê tiện hơn họ. Nhưng họ biết nhìn lý tưởng trong con người, cho dù lý tưởng này hủy bỏ con người mà nó đại diện, và về lý tưởng thì người ta không thể nói được là ô uế. Mọi công dân đều yêu tổ quốc và họ yêu nó là chính đáng, và họ lo lắng cho chiến thắng của nó. Caesar tức là tổ quốc. Và thế là, dù một kẻ khốn nạn cũng thành quyền thế, nhờ vào cái nó đại diện. Nhưng thầy không muốn nói về Caesar, nhưng về Philato. Vậy thầy đã nói rằng ở bên trên hết mọi thứ tiếng nói, từ tiếng nói của vợ ông đến tiếng nói của đám đông, có một tiếng nói. Ôi, một tiếng nói của cái tôi của ông. Từ cái tôi nhỏ của con người nhỏ, tới cái tôi tham lam của con người tham lam, tới cái tôi kiêu căng của con người kiêu căng. Cái nhỏ mọn này, cái tham lam này, cái kiêu căng này, muốn thống trị để làm kẻ cả, muốn thống trị để có nhiều tiền, muốn thống trị để có thể khuất phục một số đông bầy tôi mà sự vâng lời bắt cúi xuống. Sự thù ghét che phủ ở trên, nhưng cái Caesar nhỏ gọi là Philato, Caesar nhỏ của chúng ta, ông không nhìn thấy. Ông chỉ thấy cái sống lưng cúi xuống, hoặc làm ra vẻ vâng lời và run sợ trước mặt ông, hoặc làm như vậy thực tình. Và vì tiếng nói của cái tôi gây bão tố này, ông ta sẵn sàng cho tất cả. Thầy nói, cho tất cả, miễn là ông ta được tiếp tục là Pontius Philato, vị thủ hiến, đầy tớ của Caesar, kẻ cai trị một trong số rất nhiều miền của đế quốc. Và vì tất cả những điều đó, cho dù bây giờ ông là kẻ bảo vệ thầy, ngày mai ông sẽ là thẩm phán của thầy, thẩm phán khắt khe. Tư tưởng của con người luôn luôn thiếu phân minh, và sự không phân minh sẽ là tối thượng nơi người có tên là Pontius Philato. Nhưng con Lazaro, con có thể làm vui lòng Phêrô nếu việc đó có thể an ủi ông ta.
An ủi? Không, nhưng để giữ con bình tĩnh hơn, đúng.
Thưa thầy, con sẽ đi. Nhưng thầy đã mô tả ông thủ hiến cách hoàn toàn, như không một sử gia hay triết gia nào có thể làm.
Thầy cũng có thể mô tả hết mọi người với hình ảnh và tính tình của họ. Nhưng chúng ta hãy đi gặp những người này, họ quá ồn ào.
Người lên những bậc sau cùng và trình diện. Người giơ tay và nói bằng giọng rất mạnh.
Hỡi các người Galilee và Samari, các môn đệ của thầy và tất cả những ai theo thầy. Tình yêu của các con, sự ước ao của các con muốn tôn vinh thầy, tôn vinh mẹ thầy và bạn thầy bằng cách hộ tống xe của họ, đã nói cho thầy thế nào là tư tưởng của các con. Thầy chỉ có thể chúc lành cho các con vì tư tưởng này, nhưng hãy trở về nhà các con, về với công việc của các con. Các con ở Galilea, hãy về nói với những người ở nhà rằng Giêsu Nazareth chúc lành cho họ. Các con Galilee, chúng ta sẽ gặp lại nhau vào lễ vượt qua tại Jerusalem, nơi thầy sẽ vào trong ngày hôm sau ngày Sa-bát trước lễ vượt qua. Hỡi các người Samari, các con cũng hãy đi. Và nhớ đừng giới hạn tình yêu đối với thầy, ở việc theo thầy và tìm thầy trên các con đường của trái đất, nhưng trên đường của tâm hồn. Hãy đi và nguyện ánh sáng chiếu soi trên các con, các môn đệ của thầy. Các con hãy tách ra khỏi các tín hữu, nhưng hãy ở lại Ephraim để nhận giáo huấn của thầy. Hãy đi, hãy vâng lời.
Người có lý, chúng ta làm phiền người, người muốn ở lại với mẹ người.
Các môn đệ và các người Nazareth kêu lên.
Chúng con sẽ đi, nhưng trước khi đi, chúng con muốn lời hứa của thầy là tới Sichem trước lễ vừa qua. Tới Sichem, tới Sichem.
Thầy sẽ tới, đi đi. Thầy sẽ tới trước khi đi Jerusalem làm lễ vượt qua.
Đừng tới Jerusalem, đừng tới đó. Hãy ở lại với chúng con, với chúng con. Chúng con sẽ bảo vệ thầy, chúng con sẽ tôn vinh thầy làm vua và giáo chủ. Họ ghét thầy, chúng con yêu thầy, đà đạo Do Thái, vạn tuế Giê-xu.
Nín đi, đừng ồn ào kiểu này. Mẹ thầy khổ vì những tiếng kêu này, vì nó có thể làm hại thầy hơn là những tiếng kêu nguyền rủa thầy. Giờ của thầy chưa tới, đi đi, thầy sẽ đi qua Si-khem. Nhưng hãy lấy đi khỏi tâm hồn các con cái tư tưởng rằng thầy có thể chống lại ý muốn của cha thầy bởi một sự hèn nhát đớn mạt loài người và một sự khởi ngụy phạm thánh và không làm trọn bổn phận dân Israel của thầy bằng sự thờ lạy Thiên Chúa thực trong đền thờ duy nhất nơi người ta có thể thờ lạy người và bổn phận của Đức Messia không nhận triều thiên ở đâu khác ngoài Jerusalem nơi thầy sẽ được sức dầu làm vua hoàn cầu. Theo các lời và các sự thật mà các vị đại tiên tri đã nhìn thấy.
Đà đạo, không có tiên tri nào khác sau Môsê, ông mơ rồi.
Và quý vị cũng vậy, quý vị có tự do không? Không, Si-khem được gọi là gì? Tên mới của nó bây giờ là gì? Và cũng như nó, bao nhiêu thành phố khác thuộc Samaria, Judea, Galilea nữa. Vì chiếc máy bắn đá của Roma đã đặt tất cả chúng ta ở cùng một tầm mức. Nó còn là Si-khem không? Không, nó là Neapolis, cũng như Betscan được gọi là Psittopolis và nhiều thành phố khác mà bởi ý muốn của Roma hay các kẻ chư hầu nịnh bợ đã có cái tên được áp đặt bởi sự đô hộ hay nịnh bợ. Và các con, cách riêng là mỗi người, các con muốn được hơn một thành phố, hơn các ông chủ của chúng ta, hơn Thiên Chúa sao? Không, không gì có thể thay đổi trong những điều đã được ấn định vì phần rỗi của tất cả. Thầy là đường thẳng, hãy theo thầy nếu các con muốn vào nước vĩnh cửu với thầy.
Người sắp sửa rút lui, thì những người Samari quá ồn ào, tới nỗi các người Galilee phản ứng. Đồng thời những người ở trong nhà chạy ra ngoài, vào vườn, lên cầu thang, rồi lên sân thượng, hiện ra trước tiên và khuôn mặt xanh mét, buồn và lo lắng của Maria ở đằng sau Giê-xu. Mẹ người ôm chặt lấy người như muốn bảo vệ người, cho khỏi những chửi rủa từ dưới vọng lên.
Ông phản bội chúng tôi, ông trú ngụ ở nhà chúng tôi, để làm cho chúng tôi tin là ông yêu chúng tôi. Rồi sau đó, ông khinh bỉ chúng tôi, khinh bỉ. Chúng tôi sẽ bị khinh bỉ hơn nữa, tại lỗi của ông.
Và phân vân, các nữ môn đệ, các tông đồ, và sau cùng là Maria Jacob, đầy hốt hoảng. Tất cả đều sát lại bên Giê-xu. Các tiếng kêu ở bên dưới giải thích nguyên do của sự ồn ào. Nguyên do xa xôi, nhưng chắc chắn.
Tại sao thầy sai các môn đệ đến để nói với chúng tôi là thầy bị bắt hại?
Thầy không sai ai cả. Kìa những người Si-khem ở đàng kia họ hãy tiến lên. Thầy đã nói gì với họ một bữa kia ở trên núi?
Đúng vậy. Người đã nói với chúng tôi rằng người chỉ có thể là người thờ phượng ở đền thờ. Bao lâu thời kỳ mới chưa đến với mọi người? Thưa thầy, chúng con không có tội. Thầy tin đi. Nhưng họ đã bị lừa bởi những kẻ giả mạo là được thầy sai đi.
Thầy biết, nhưng bây giờ hãy giải tán đi. Dầu sao thầy cũng đã đến Si-khem, thầy không sợ ai cả. Nhưng bây giờ hãy đi đi, để không làm phiền cho chính các con và những người cùng dòng máu với các con. Các con có thấy ở đàng kia các lính tráng đang đi xuống, áo giáp sáng loáng dưới mặt trời không? Chắc chắn họ đã theo các con xa xa khi thấy một đoàn tùy tùng như vậy. Họ đã ở lại trong rừng để chờ. Bây giờ tiếng la ó của các con đã kéo họ lại đây. Hãy đi vì điều lành của các con.
Quả vậy, ở xa xa, trên lộ lớn, dẫn lên núi, con đường mà Giê-xu đã gặp người sắp chết đói. Họ thấy sáng loáng những cử động lấp lánh đang tiến tới, nên họ từ từ giải tán. Chỉ còn lại các người Ephraim, các người Galilee và các môn đệ.
Các con người Ephraim, các con cũng hãy đi đi, hãy về nhà các con, và cả các con ở Galilea nữa, hãy đi đi, hãy vâng lời đấng yêu thương các con.
Họ cũng bỏ đi, chỉ còn lại các môn đệ mà Giê-xu bảo cho họ vào nhà và vào vườn. Phê-rô và các người khác xuống để mở cổng. Giu-đa Iscariot không xuống. Ông cười trong khi nói.
Bây giờ thầy sẽ thấy các người Samari tốt lành. Họ sẽ ghét thầy chừng nào. Để xây dựng vương quốc, thầy đã phân tán các viên đá. Và các viên đá bị phân tán của một công trình kiến trúc sẽ trở nên những khí giới để đánh. Thầy đã khinh dễ họ. Và họ sẽ không quên.
Cho họ ghét, không phải vì sợ sự ghét bỏ của họ, mà thầy bỏ không làm bổn phận của thầy. Đi má ơi, chúng ta đi nói với các môn đệ điều họ phải làm trước khi con cho họ đi.
Và ở giữa Maria và Lazaro, người xuống cầu thang và vào trong nhà, nơi chật ních các môn đệ đã tới Ephraim. Người ra lệnh cho họ rải rác đi khắp nơi để báo cho tất cả các bạn họ về Jericho vào đầu tuần trăng tháng Nisan. Và chờ cho tới khi người đến, và nói với dân chúng ở những nơi họ đi qua rằng, người sẽ rời bỏ Ephraim, và hãy tìm người ở Jerusalem để làm lễ vượt qua. Rồi người phân chia họ thành từng nhóm ba người. Người ký thác môn đệ mới, Samuel cho Isaac, Hermas và Etienne. Etienne chào.
Niềm vui thấy anh ở trong ánh sáng. làm dịu nỗi lo âu của tôi mong ước cho hết mọi người trở nên những viên đá cho thầy.
Hermes thì chào.
Anh đã từ bỏ một người để được một Thiên Chúa, và bây giờ Thiên Chúa thực sự ở với anh.
Isaac thì khiêm tốn và thận trọng, chỉ nói:
Bình an cho anh, người anh em.
Sau khi đã nhận bánh và sữa mà các người Ephraim biếu, trong lạc quan, các môn đệ cũng ra đi, và sau cùng bình an. Nhưng trong khi người ta sửa soạn con chiên, Giê-xu còn bận rộn. Người đi tìm La-za-rô và nói với ông:
Hãy đi với thầy ra dọc bờ suối đi.
La-za-rô vâng lời với sự mau mắn thường xuyên của ông. Họ rời xa nhà độ 200 mét. La-za-rô nín lặng chờ, và Giê-xu nói:
Đây là điều thầy muốn nói với con. Mẹ thầy rất tàn tạ, con thấy đó. Hãy sai các em con tới đây. Thầy trong thực tế, thầy sẽ trở lên tới tận Si-khem với tất cả các tông đồ và các nữ môn đệ. Nhưng rồi thầy sẽ gửi họ về Bethania trước, trong khi thầy sẽ dừng lại ở Jericho một thời gian. Và thầy cũng còn giám giữ các phụ nữ với thầy tại đây, ở Samaria, nhưng không ở các nơi khác.
Thầy ơi, thầy sợ thực sự. Ôi, nếu như vậy thì tại sao thầy cho con sống lại?
Để có một người bạn.
Ôi, nếu vì vậy thì con đây. Tất cả mọi đau đớn không là gì đối với con. Nếu con có thể an ủi thầy bằng tình bạn của con.
Thầy biết, bởi vậy thầy sử dụng con, và thầy sẽ còn sử dụng con như một người bạn hoàn hảo nhất.
Con có thực sự phải đi gặp Phi-la-tô không?
Có, nếu con muốn, nhưng cho Phê-rô chứ không cho thầy.
Thưa thầy, con sẽ cho thầy biết. Khi nào thầy rời bỏ nơi đây?
Từ đây tới 8 ngày nữa, thầy chỉ có vừa đủ thời giờ để tới nơi thầy muốn, để rồi thầy có thể ở nhà con trước lễ vượt qua, để chui luyện thầy ở Bethania, ốc đảo Bình An, trước khi ngụp lặn trong sự huyên náo của Jerusalem.
Thưa thầy, thầy biết rằng Đại Pháp Đình đã quyết định tạo ra những điều kết án, vì nó không có để bó buộc thầy phải trốn đi vĩnh viễn. Con biết điều đó nhờ Đại Pháp Đình viên Gioan mà con đã tình cờ gặp ở Ptolemai. Sung sướng vì đứa con sắp sinh, ông nói với con: Tôi khổ vì quyết định này của Đại Pháp Đình, vì tôi muốn có thầy hiện diện tại lễ cắt bì của đứa bé mà tôi hy vọng là một đứa con trai. Nó sẽ sinh ra vào đầu tháng Tammuz. Nhưng thầy có còn ở giữa chúng ta vào kỳ đó không? Và tôi muốn rằng thằng bé Emmanuel, tên này nói cho anh biết điều tôi nghĩ. Có người để người chúc lành cho sự vào đời của nó. Bởi vì con trai tôi, nó sẽ sung sướng vì không phải chiến đấu để tin như chúng ta. Nó sẽ lớn lên trong thời của Đấng Messiah, và nó sẽ dễ dàng chấp nhận tư tưởng về người. Gioan đã đạt được tới chỗ tin thầy là Đấng được hứa.
Và người duy nhất này ở giữa bao nhiêu người khác đã đền bù cho thầy điều mà những người khác không làm. Lazaro, chúng ta chào nhau ở đây trong sự bình an, và cảm ơn bạn thầy vì tất cả. Con là người bạn thực, với 10 người như con thì sẽ còn êm dịu để sống ở giữa bao thù ghét.
Chúa ơi, bây giờ thầy có mẹ thầy, mẹ đáng giá 10, 100 Lazaro. Nhưng thầy hãy nhớ rằng, bất cứ điều gì thầy cần, nếu con có thể, con sẽ cung cấp cho thầy. Hãy truyền lệnh cho con, và con sẽ là đầy tớ của thầy trong mọi sự. Con không khôn ngoan, cũng không thánh như những người khác yêu thầy. Nhưng một người khác trung thành hơn con, ngoại trừ Gioan ra, thì thầy sẽ không tìm được. Con không sợ là mình kiêu căng khi nói như vậy. Và bây giờ, sau khi chúng ta đã nói về thầy, con xin nói với thầy về Sintika. Con đã gặp cô ta. Cô ta nhiệt thành và khôn ngoan như cô gái Hy Lạp duy nhất có thể là, và có thể đến theo thầy. Cô khổ vì phải ở xa, nhưng cô nói cô sung sướng để dọn đường cho thầy. Cô hy vọng được gặp thầy trước khi chết.
Chắc chắn cô ta sẽ gặp thầy. Thầy không bao giờ làm thất vọng những ước mong của các kẻ công chính.
Cô ta có một trường học nhỏ rất được lui tới bởi các bé gái đến từ khắp nơi. Nhưng buổi chiều, cô ta giữ bên cô vài bé gái nhỏ mà dòng máu pha trộn, không thuộc về một tôn giáo nào cả. Và cô dạy cho chúng về thầy. Con đã hỏi cô, tại sao cô không tòng giáo? Điều đó sẽ giúp cho cô nhiều. Cô trả lời, bởi vì tôi không muốn hiến thân cho các bàn thờ của Israel, nhưng cho các bàn thờ trống rỗng đang chờ một Thiên Chúa. Tôi sửa soạn cho chúng đón nhận Chúa của tôi. Rồi khi nước người được thiết lập, tôi sẽ trở về quê hương tôi và dưới bầu trời của Helade. Tôi sẽ tiêu hao đời tôi để chuẩn bị các con tim cho thầy. Đó là giấc mơ của tôi. Nhưng nếu tôi chết trước vì bệnh hay bị bắt hại, tôi cũng sẽ sung sướng đi tới đó. Vì đó là dấu tôi đã hoàn thành công việc của tôi và người gọi về với người tên đầy tớ của người, kẻ đã yêu người ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên.
Đúng vậy, Sintika đã thực sự yêu thầy từ lần gặp gỡ đầu tiên.
Con muốn nhắn lại với cô những điểm về sự quay quất của thầy, nhưng Antiochia vang dậy như một cái kèn ốc về tất cả mọi tiếng động của cái đế quốc Roma mênh mông, nên cũng có cả những gì xảy ra ở đây. Và Sintika biết những nỗi khổ của thầy. Cô khổ vì vậy, lại cộng thêm cái khổ phải ở xa. Cô muốn cho con tiền, nhưng con từ chối khi nói rằng hãy để dùng cho các bé gái. Nhưng con nhận cái mũ vải mà cô đã dệt bằng lụa của hai nhà quyền quý. Mẹ thầy giữ cái mũ đó. Sintika đã muốn vẽ bằng sợi chỉ tiểu sử của thầy, của nàng và của Joan Endor. Thầy biết bằng cách nào không? Bằng cách dệt khắp chung quanh cái nón, chùm đầu một đường viền, có hình một con chiên bảo vệ hai con bồ câu, chống lại một bầy linh cẩu. Một con bị gãy cánh, con kia đã bẻ gãy được cái xích trói nó, và câu chuyện được tiếp tục thay phiên nhau cho tới khi con bồ câu bị gãy cánh bay được lên cao, và con kia tự ý làm tù nhân bên con chiên. Người ta nói đó là câu chuyện mà các nhà điêu khắc Hy Lạp khắc trên đá cẩm thạch trang sức, kiểu như trang hoàng trong các đền thờ và trên các mộ bia của người chết, hoặc các họa sĩ vẽ trên các bình, các vò. Cô muốn gửi cho thầy qua một trong các đệ tớ của con, nhưng con đã cầm đi.
Thầy sẽ mang nó vì nó đến từ một môn đệ tốt. Chúng ta về nhà thôi. Bao giờ thì con đi?
Vào bình minh ngày mai, để các con ngựa được nghỉ ngơi, rồi con sẽ không dừng lại cho tới Jerusalem. Và con sẽ đi tìm Philato. Nếu con gặp được ông, con sẽ gửi câu trả lời cho thầy qua Maria.
Họ từ từ về nhà, trong khi nói những chuyện không quan trọng.
Lạy Chúa, nhóm nhận lời Chúa trong con từng ngày. Cho miệng môi con biết nói những lời yêu thương, xin cho miệng môi con biết nói những lời tha thứ, để thay lời ghét ghen, để thay lời lên án, để con tìm kiếm cùng với anh em lẽ sống an hòa. Cho trọn đời con biết sống với lời bao dung, xin cho trọn đời con biết sống với lời chia sẻ, cùng nhau tìm ấm no, cùng nhau tìm hạnh phúc, nguyện đem lời Chúa đổi mới cuộc đời khắp nơi. Và đón nhận lời Chúa trong cuộc sống con. Lạy Chúa, xin cho tâm hồn con luôn rộng mở để lắng nghe và đón nhận lời Chúa trong con từng ngày, để lắng nghe và đón lời Chúa trong con từng ngày.
Thưa quý khán giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về mẹmaria2000@yahoo.com. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.